Kiếm nghịch thương khung, chương 554, đến chơi một chuyến, một, góc truyện audio.com, đối với hai cực phẩm mỹ nữ của Thiên Kiếm Tông, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng mà bởi vì Thiên Kiếm Tông xuất gia Huyền Thiên là đệ tử thân truyền của Bắc Thần Các, các chủ tựa hồ chính là tam đệ tử Bắc Thần Các quan trọng truyền đến tin tức đó là nam tử mà Ngạo Huyên Huyên lựa chọn. Điều này khiến cho đệ nhất công tử nổi lên hứng thú đi tới Thiên Kiếm Vương Triều, đến xem tông môn Huyền Thiên xuất thân, thứ hai nghiệm chứng hai cực phẩm mỹ nữ của Thiên Kiếm Tông phải chăng đúng như đồn đãi là thiên hương quốc sắc khuynh quốc khuynh thành. Đệ nhất công tử đi vào Thiên Kiếm Vương Triều còn chưa tới Thiên Kiếm Tông đã phát hiện hành tung của Luyện Huyết công tử. Thời thế hiện nay, ở bên trong thiên tài yêu nghiệt hậu bối chỉ có Luyện Huyết công tử có thể cùng đệ nhất công tử tranh phong, hơn nữa hai người đều là xuất từ nhất phẩm tông môn đối địch. Trong mắt đệ nhất công tử, Luyện Huyết công tử là chướng ngại lớn nhất trong thành tựu vô thượng vương giả của mình, trăm Thiên Kiếm Tông cũng không có trọng yếu bằng Luyện Huyết công tử. Mặc dù đệ nhất công tử cảm thấy hứng thú cực phẩm mỹ nữ của Thiên Kiếm Tông nhưng hiển nhiên có thể phân sự tình nặng nhẹ, con đường vương giả của hắn nào thiếu mỹ nữ. Chẳng qua là vật mua vui cho hắn, mà trở thành vô thượng vương giả mới là mục đích lớn nhất của đệ nhất công tử. Vì vậy, đệ nhất công tử tạm thời cải biến chủ ý, sau khi tìm được Luyện Huyết công tử liền triển khai chiến một trận kinh thiên động địa, hai người đều là siêu cấp cường giả, khi đại chiến sơn băng địa liệt tự nhiên muốn tránh đi khu vực của nhân loại rồi tiến nhập phụ cận âm phong sơn mạch. Về sau, Huyền Thiên liền vinh hạnh thấy được hai yêu nghiệt mạnh nhất đương thời đại chiến kinh thiên, lúc ấy Huyền Thiên không biết thân phận của hai yêu nghiệt này, biết là phải nhanh chóng chạy về Thiên Kiếm Tông, liền xuất thủ tập kích Đoạn Thủy Lưu. Bởi vì có biến cố của Huyền Thiên nên Luyện Huyết công tử hải ngoại ma vực danh chấn thần châu đại địa ăn phải thiệt thòi lớn. Lăng Giật Trần, Lăng Khiếu Thiên nghe đệ nhất công tử nói tới Lăng Tinh Nguyệt thì sắc mặt đều hơi đổi, Lăng Tinh Nguyệt giờ phút này cùng với nội môn đệ tử khác đều ở trong đại điện Thiên Kiếm, nhưng mà trong lòng hai người đều biết Bạch Linh, Lăng Tinh Nguyệt sớm đã tâm thuộc Huyền Thiên. Lăng Giật Trần ngượng ngùng cười cười. Đệ nhất công tử, ngài tung hoành thần châu đại địa gặp rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như sao trên trời, nơi Thiên Kiếm Vương Triều chỉ là hoang dã chi địa, nào có thể so sánh với tuyệt sắc nhân gian ở thần châu đại địa. Chỉ e không lọt vào pháp nhãn của ngài, nghe nói Luyện Huyết công tử đã tới Thiên Kiếm Vương Triều, không biết đệ nhất công tử ngài biết hay không? Lăng Giật Trần mau chóng rời đi chủ đề nói tới trên người Luyện Huyết công tử. Đệ nhất công tử đem mỹ nhân phiến vừa thu lại cười nói. Luyện Huyết công tử đã bị bổn công tử đánh trọng thương, ít nhất cũng phải trốn về hải ngoại ma vực nghỉ ngơi lấy lại sức hơn một năm, bổn công tử xuất hiện ở Thiên Kiếm Vương Triều cho Luyện Huyết giáo một vạn cái lá gan, đám người cũng không dám đến Thiên Kiếm Vương Triều dương oai. Đi, lão nhân gia, để cho bổn công tử nhìn xem minh châu của Thiên Kiếm Tông ngươi. Nói xong đệ nhất công tử trực tiếp hướng lên trời tiến vào trong đại điện, Lăng Giật Trần không dám ngăn trở, mà có ngăn trở cũng. Góc truyện audio.com. Không được, mới vừa đi tới chỗ cửa lớn, đệ nhất công tử đột nhiên trở lại nói. Huyền Thiên trở lại chưa? Lăng Giật Trần đem chuyện Luyện Huyết giáo xâm lấn nói một lần. Huyền Thiên đã tiến về Lăng Vân Tông chém giết tà giáo yêu nhân, Lăng Vân Tông có địa giai cảnh thập trọng Luyện Huyết giáo địa sát, xin ngài nhanh đi cứu giúp. Huyền Thiên mới bước vào địa giai cảnh không lâu dám tiến đến chém giết địa giai cảnh thập trọng Luyện Huyết giáo giáo địa sát, dũng khí có thể khen. Đệ nhất công tử phất phất tay tiếp tục hướng trong đại điện Thiên Kiếm đi đến. Bất quá không sao, hắn đã dám đi, nhất định có chỗ dựa vào, bổn công tử cũng không giành công lao của hắn. Vẫn nên ở Thiên Kiếm Tông thưởng thức cực phẩm mỹ nhân a. Trong đại điện Thiên Kiếm rất nhiều người, đều là trưởng lão, chấp sự, đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh từng người đứng ở bên cạnh Vũ Trấn Khôn cùng Bạch Kiếm Tuyết. Tu vi của Vũ Trấn Khôn tiến một bước vào tiên thiên cảnh thập trọng rồi. Ánh mắt đệ nhất công tử quét qua trong đám người lập tức sáng ngời rồi định lên người Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh. Sắc đẹp của hai nàng có chút vượt quá suy đoán của đệ nhất công tử, nhất là Lăng Tinh Nguyệt có thể nói hoàn mỹ, cho dù là nữ đệ tử xinh đẹp nhất của rất nhiều hào phú thế gia vọng tộc của Trung Vực đưa tới cho đệ nhất công tử, đại bộ phận cũng muốn kém hơn Lăng Tinh Nguyệt, chỉ có giải rác mấy người có thể so sánh với. Bạch Linh bên cạnh tuy rằng dung mạo phải kém sắc Lăng Tinh Nguyệt một phần nhưng cũng là mỹ nữ tuyệt sắc vạn dặm không ai có thể so sánh. Nhất là thân hình của nàng thập phần đầy đặn, niên kỷ 17-18 tuổi đã có bộ dáng thành thục, bộ dạng thùy mị của nữ từ 27-28 tuổi mới có. Loại nữ nhân này chính là cực phẩm vưu vật giường chiếu có thể mang tới sung sướng lớn nhất cho nam nhân. Ở bên trong vương hậu cung của đệ nhất công tử, mỹ nữ ngàn vạn nhưng có thể vượt qua Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh tuy rằng rất thưa thớt nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là những mỹ nữ kia đều bị đệ nhất công tử chơi tới no sôi chán chè rồi, không còn cảm giác gì lạ. đệ nhất công tử đã mất đi hứng thú đối với các nàng, chỉ có không ngừng cua gái, đệ nhất công tử mới cảm giác có kích tình. Nhìn Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, đệ nhất công tử phi thường hài lòng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm khoan khoái dễ chịu. Lăng Dật Trần và ba người đi theo sau lưng đệ nhất công tử đi đến nhắc nhở. Vị này chính là đệ nhất công tử đến từ Thiên Tinh Các. Mặc dù đối với đệ nhất công tử đến đây tìm mỹ nữ, trong lòng mấy người Lăng Dật Trần rất bất mãn, nhưng mà đối mặt với nhân vật như đệ nhất công tử cũng không dám phát tác, chỉ có thể nặn ra khuôn mặt tươi cười hồi đáp. Tuy rằng đệ nhất công tử không có để lộ ra bất luận khí tức gì, nhìn bề ngoài giống như là người bình thường, nhưng đám người Lăng Dật Trần lại cảm giác được một cỗ áp lực trầm trọng. Cỗ áp lực vô hình vô tích này là uy áp vô hình của thượng vị giả, không giống thiên địa đại thế, tuy rằng vô hình nhưng có lực lượng thực tế, có thể đem người áp đảo, thậm chí đè ép áp thành phấn vụn. Thực tế lực lượng áp lực của thượng vị giả không có, nhưng đều khiến trong lòng người ta cảm giác áp lực tựa hồ bị một khối cự thạch ngàn cân đè ép. Đệ nhất công tử dậm chân một cái ở thần châu đại địa cũng đủ để diệt một. Góc truyện audio.com Vương triều tựa như tại hải ngoại ma vực, luyện huyết công tử tùy tiện nói một câu là có thể hủy diệt một phương thế lực. Cách chương.